Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Quý vị thính giả thân mến, chương trình hôm nay mời quý thính giả nghe bài 42 Kỷ luật sử dụng thời gian trong loạt bài Kỷ luật tâm linh. Khi cuốn lịch treo trên tường từ tháng 11, bắt đầu lật sang trang mới. Tháng 12, ai nấy thường nói, lẽ thật, mới đó mà đã tháng 12, tháng cuối năm rồi. Nhiều người bắt đầu đưa ngón tay lần theo những con số trên tờ lịch và dõi mắt theo những tuần lễ của tháng mới, rồi nhẩm tính, để xem năm nay đêm Giáng sinh 24 tháng 12 nhằm thứ mấy. Tiếp đến như một thói quen, ai nấy hướng về năm mới và nhẩm tính tiếp Tết dương lịch rồi Tết âm lịch nhằm ngày nào. Thời gian qua nhanh ghê. Thời gian không phải là một sự kiện khách quan không liên hệ gì đến cơ đốc nhân, mà ngược lại, có nhiều điều về thời gian khiến chúng ta phải suy nghĩ, qua đó giúp mỗi chúng ta biết kỷ luật trong việc sử dụng thời gian hữu ích trong những ngày Chúa cho chúng ta sống trên đất. Thứ nhất, đấng dựng nên thời gian. Trước hết chúng ta cần biết thời gian do đâu mà có. Mở đầu Kinh Thánh, Sáng Thế Ký chương 1 câu 1 cho biết, ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Vũ trụ có thuở ban đầu, nhưng Đức Chúa Trời hiện hữu trước thuở ban đầu. Chính vì vậy mà Ngài đã dựng nên trời đất từ thuở ban đầu. Khi Đức Chúa Trời bắt đầu sáng tạo nên vũ trụ, thì kể từ đó có một sự khởi đầu. Tất cả trật tự của mọi tạo vật đều vận hành trong không gian và thời gian đó. Từ đó chúng ta biết vũ trụ, kể cả con người, sống trong thời gian, còn Đức Chúa Trời ở bên ngoài thời gian. Đối với Ngài là đấng dựng nên ngày và đêm, thì 1.000 năm trước mắt Chúa khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, giống như một canh của đêm, theo Thi Thiên 90 câu 4. Với đà tiến bộ của khoa học kỹ thuật, các nhà khoa học đã không ngừng tìm tòi, thí nghiệm bằng nhiều phương pháp khác nhau để xác định niên đại của trái đất, của thực vật, của con người, vân vân. Dù vẫn còn rất nhiều bất đồng ý kiến, nhưng nói chung, các nhà khoa học đã thống nhất một điều là vũ trụ có thuở ban đầu. Chính vì vậy họ mới nỗ lực để tính tuổi của nó. Kinh Thánh không phải là cuốn sách khoa học, nhưng từ ngàn xưa đã khẳng định đấng dựng nên thời gian. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Nếu Đức Chúa Trời là đấng dựng nên mọi sự tốt đẹp nhất, rồi đặt con người vào đó để sống trong sự vận hành của thời gian, thì thời gian chắc chắn không phải là một hình thái trống rỗng hay chỉ là một sự kế tiếp những khoảnh khắc nối đuôi nhau, nhưng đó là một tiến trình của lịch sử nằm trong sự tể trị của đấng đã dựng nên thời gian. Đức Chúa Trời là đấng khôn ngoan, Ngài không làm điều gì không có mục đích, vì vậy chính Ngài sẽ điều khiển lịch sử nhân loại đi đến mục đích cuối cùng của Ngài. Con cái Chúa cần ý thức điều này để không hoang mang trước những điều có vẻ khó hiểu xảy ra trên thế giới. Thứ hai, Chúa Giêsu với thời gian. Khác với các tôn giáo khác, vị giáo chủ của họ thường được các tín đồ thần thánh hóa bằng cách kể câu chuyện ra đời vào một thời điểm mơ hồ trong lịch sử hoặc một địa danh không xác định được là ở đâu trên trái đất. Nhưng Chúa Giêsu đã giáng sinh vào một thời điểm lịch sử cũng như tại một nơi chốn rất rõ ràng. Khi Đức Chúa Giêsu đã sinh tại thành Bethlehem, xứ Giu-đê, đang đời vua Herod. Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 2 câu 1, Ngài không phải là một nhân vật hoang đường của tưởng tượng, nhưng là một con người hoàn toàn như mọi người, sinh ra và lớn lên trong sự vận hành của thời gian. Ngài là một nhân vật có thật, đã hiện diện trên đất này theo lời Kinh Thánh. Mỗi năm trôi qua, Chúa Giê-xu cũng thêm một tuổi. Đến năm 12 tuổi, Ngài cùng cha mẹ lên thành Giê-ru-sa-lem, và tại nơi đó, Ngài đã hé mở đôi chút về thần tánh của mình khi Ngài trả lời với mẹ Ngài: "Sao cha mẹ lại tìm kiếm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo việc cha con sao?" Theo Phúc âm Luca chương 2 câu 49. Khi thi hành chức vụ, Chúa Giê-xu luôn ý thức được những thời điểm xác định trong dòng thời gian là rất quan trọng, nên Ngài thường nói: "Giờ ta chưa đến." Với một Giê-xu là người, Ngài vẫn lệ thuộc vào sự xoay chuyển của thời gian. Ngài cũng đói và cần phải ăn khi thời gian đã bước vào buổi trưa hoặc đã chiều tối. Ngài cũng khát khi đi xa suốt cả ngày đường. Ngài cũng mệt và cần ngủ khi màn đêm buông xuống. Và khi treo thân trên thập tự giá, thời gian kéo dài đã làm cho Ngài đau đớn đến cực độ. Cơn khát dày vò do mất máu đã hành hạ Ngài đến tột cùng. Ngài đã cam chịu vì tội lỗi của toàn nhân loại, của chính chúng ta. Bước tới với thời gian, Chúa Giê-xu vẫn luôn ý thức về sứ mạng của Ngài, nên tuy sống trên đất, nhưng Ngài luôn hướng về cái chết mà Ngài phải đi tới. Đó là giờ của Ngài, mà vì lòng vâng phục tuyệt đối, nên Ngài không cho phép mình thực hiện trước thời điểm. Như vậy, Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời đã làm người, và cùng chia sẻ kinh nghiệm về thời gian với loài người. Sau khi Chúa hoàn thành sứ mạng cứu chuộc, dòng lịch sử nhân loại đã có một sự kiện đáng ghi nhớ. Dù tin Chúa hay không tin, dù có cảm tình hay chống đối Chúa, ai là người sống trên đất này cũng đều đã lấy sự kiện Chúa Giê-xu Giáng sinh làm mốc để phân định thời gian trước Chúa và sau Chúa. Khi một người nói tôi sinh năm 1980, người ấy đang khẳng định tính từ mốc thời điểm Chúa Giê-xu Giáng sinh 1980 năm sau là năm tôi ra đời. Trong hội thánh, lời Chúa nhắc nhở cơ đốc nhân lấy thời điểm tin Chúa để phân định trước sau. Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình. Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch, không vết, không chỗ trách được. Theo thư Côlôse chương 1, câu 21, câu 22. Do các ý tưởng xấu và việc ác của mình, ngày trước chúng ta vốn cách xa Chúa và thù nghịch với Ngài. Nhưng bây giờ, nhờ sự chết chuộc tội Chúa Giê-xu đã chịu trên cây thập tự thay cho tội lỗi của nhân loại, mà địa vị của chúng ta trước mắt Chúa đã hoàn toàn thay đổi. Điều này cho thấy sau khi đưa thời gian đến chỗ hoàn tất bằng cái chết của Ngài, Chúa Giê-xu đã và đang thống trị toàn thể thời gian. Sự Giáng sinh của Ngài là mốc thời gian cho toàn nhân loại, và Ngài cũng là mốc thời gian xác định con người cũ và con người mới của những người tin theo Ngài. Thứ ba, cơ đốc nhân với thời gian. Sau khi Chúa Giê-xu thăng thiên, Kinh Thánh cho biết những người chứng kiến cứ ngước mắt lên trời nhìn theo một cách ngẩn ngơ, nuối tiếc. Ngay lúc ấy, một thiên sứ cảnh tỉnh họ rằng Chúa sẽ trở lại. Hỡi người Galilê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê-xu này đã được cất lên khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Theo Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 11. Từ đó có một thời điểm gọi là ngày của Chúa, ngày chung cuộc của thế gian này. Con cái Chúa sống trên đất, sinh hoạt như mọi người, nhưng sống trong tinh thần chờ đợi Chúa tái lâm. Không ai biết được ngày Chúa trở lại, nhưng việc biết hoặc không biết ngày Chúa tái lâm không quan trọng cho bằng. Chúng ta ý thức rằng những ngày sống trên đất là những cơ hội quý báu để rao truyền danh Chúa. Khi có mấy kẻ dèm chê rằng tại sao lâu quá mà Chúa vẫn chưa thấy đến, sứ đồ Phê-rơ đã trả lời: Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Theo thư Phi-e-rơ nhất chương 3, câu 8, câu 9. Thời gian chính là một đặc ân của Chúa ban cho để chúng ta có đủ thì giờ hoàn thành sứ mạng Ngài giao. Chúa nhân từ không muốn một người nào hư mất. Ngài giao trọng trách cho mỗi chúng ta và Ngài cũng ban thời gian để chúng ta thực hiện. Chính vì vậy mà Ngài còn nhịn nhục chưa trở lại. Những ai cho rằng Chúa chậm trễ tái lâm thì thật là người thiếu hiểu biết và vô trách nhiệm. Như vậy thời gian từ lúc Chúa Giê-xu thăng thiên đến lúc Chúa Giê-xu trở lại là thời gian của hội thánh và mỗi cơ đốc nhân cần phải thấy được trách nhiệm của mình đối với thời gian ấy. Đây là khoảng thời gian của Đức Thánh Linh và là khoảng thời gian mà tin lành của Chúa phải được công bố cho mọi người. Với tỷ lệ sinh sản hiện nay của Việt Nam, mỗi năm có khoảng 1.200.000 em bé ra đời. Như vậy, mỗi ngày trôi qua, trên đất nước chúng ta lại có thêm hơn 300 linh hồn cần phải được nghe về Chúa, chưa kể hơn 90 triệu dân đang cần nghe tin lành. Thời gian không chờ một ai, để thời gian trôi qua một cách vô ích là đắc tội với Chúa. Vì vậy mỗi người nên có kế hoạch sử dụng thời gian sao cho hợp lý, xứng đáng với những ngày tháng Chúa ban cho trên đất này. Ngày tháng vẫn trôi qua, mỗi năm cứ vào khoảng tháng 4, Hội Thánh lo kỷ niệm Chúa Phục Sinh, rồi qua quý 4 lo chuẩn bị kỷ niệm Chúa Giáng Sinh, sau đó là thời gian bước sang năm mới. Tuy nhiên, thời gian sẽ chấm dứt lúc tiếng loa vang tin Chúa tái lâm từ trời. Bình minh sẽ chiếu ánh, mãi mãi sáng choang, đẹp xinh. Lời Thánh Ca 336. Nơi thiên đàng sẽ là cõi vĩnh hằng, nơi không còn lệ thuộc vào trái đất quay quanh mặt trời nữa, nên không còn thời gian, tất cả chỉ là hiện tại đời đời. Và ở thiên đàng cũng không còn cơ hội để làm chứng về Chúa cho ai cả. Nhìn ngày tháng trôi qua, nhắc nhở mỗi chúng ta hết lòng rao truyền danh Chúa cho đồng bào, để khi về sống với Chúa trong cõi đời đời, làm chúng ta không hổ thẹn, không nuối tiếc về thời gian sống trên đất. Biết được thời gian do Đức Chúa Trời dựng nên từ thuở ban đầu, Chúa Giê-xu trong thời gian thi hành chức vụ trên đất, Ngài luôn nêu gương tận dụng thời gian, và khi thăng thiên, Chúa hứa Ngài sẽ trở lại để tiếp rước chúng ta về với Ngài. Mỗi chúng ta phải kỷ luật trong việc sử dụng khoảng thời gian chờ Chúa Giê-xu trở lại để rao truyền danh Chúa và sống hữu ích cho Ngài.
Đến ngày nay chờ đợi đầy tươi vui không chút ai hùng nếu Christ quang lâm hôm nay biết bao nhiêu đêm chùa đến gần thay ánh sao mai ngờ rằng đến non cao hay tinh chẳng bao nhiêu ngày hoặc bữa nay ta thế nào phước hay phước kỳ giờ lòng tôi hướng hương về rình bay diều Jesus sẽ đến.